là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 10 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là tọa đàm với chủ đề Nhân lên những tấm lòng nhân ái. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục được triển khai chương trình vệ sinh và nước sạch nông thôn ở 50 xã với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng. Trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới trên 190 tỷ đồng, nguồn vay đối ứng trên 18 tỷ đồng. Chương trình được triển khai với 3 hợp phần gồm cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn, nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình. Sau 4 năm thực hiện chương trình, đến nay đã xây dựng 12 công trình cấp nước đưa vào sử dụng, 17 công trình cấp nước và vệ sinh trường học. 744 nhà tiêu hợp vệ sinh, 12 công trình cấp nước và vệ sinh trạm y tế. Chương trình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ hành vi của người dân nông thôn, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Năm 2020, tỉnh phấn đấu có 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 70% hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% các công trình công cộng có công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.
Trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho 290 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, giám đốc hợp tác xã, tổ trưởng tổ hợp tác và phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, mở 2 lớp đào tạo nghề mây che đan, tạo quan việc làm cho 6 lao động nữ có ý tưởng khởi nghiệp tại xã Anh Sơn và xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. Phối hợp với Hội Phụ nữ doanh nhân tỉnh tổ chức hoạt động ngày phụ nữ khởi nghiệp, tham gia trưng bày 6 gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản sạch tại các tỉnh. Ngoài ra, các cấp hội đã tuyên truyền vận động hỗ trợ hội viên tham gia các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp do Trung ương hội và tỉnh hội tổ chức, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho hội viên phụ nữ gắn với hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, nâng cao năng lực cho phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nữ.
Trong năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh đã ký kết 40 chương trình hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp, phối hợp với các đối tác bán hàng giảm giá cho 4.000 lượt đoàn viên, khám và thay dầu xe miễn phí cho 1.550 lượt đoàn viên, đồng thời tổ chức tuyên truyền về luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn cho 1.800 lượt đoàn viên, khám và cấp thuốc miễn phí cho 410 nữ công nhân lao động. Với chủ đề hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, năm 2020, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên người lao động, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao vai trò của các tổ chức công đoàn, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên người lao động.
Ngay sau khi nghị định số 100 của Chính phủ về luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Lục Yên đã thực hiện nghiêm các quy định, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát và xử lý đối với trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong một tháng ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện và xử phạt 17 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, nộp trên gần 70 triệu đồng cho ngân sách nhà nước. Trong tháng 1 năm 2020, trên địa bàn huyện đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông là bị thương 3 người, giảm 1 vụ, 1 người bị thương, đặc biệt không có người chết vì tai nạn giao thông.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của đất nước những năm gần đây, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong tỉnh đã được nâng lên. Tuy nhiên vẫn còn đó nhiều gia đình phải sống cuộc sống nhọc nhằn khó khăn, nhất là ở những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với tinh thần tương thân tương ái, các hoạt động nhân đạo tình nguyện của nhiều cá nhân, đơn vị doanh nghiệp đã giúp cho những người nghèo có cuộc sống tốt hơn. Và để lan tỏa hơn nữa những tấm lòng thiện nguyện đến với cộng đồng, thì trong chương trình tọa đàm hôm nay với chủ đề Nhân lên những tấm lòng nhân ái, chúng tôi có mời đến phòng thu bà Bùi Thị Sửu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái, bà Nghiêm Thị Lan, Bí thư Thành đoàn Yên Bái và anh Nguyễn Thành Dương, nhóm thiện nguyện Bản Em. Sau đây là trao đổi của phóng viên với các khách mời. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Câu hỏi đầu tiên xin hỏi bà Sửu ạ. Theo bà thấy thì hiện nay việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh thì đang được thực hiện với những hình thức như thế nào?
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có rất nhiều cái chương trình hoạt động tình nguyện với nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như là hình thức trực tiếp và hình thức gián tiếp. Hình thức trực tiếp thì chúng tôi thấy rằng có rất nhiều chương trình là đi giúp đỡ cho những cái gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rồi những gia đình nạn nhân chất độc da cam, rồi đỡ đầu cho các em học sinh, và những cái gia đình gặp thiên tai. Còn hình thức gián tiếp thông qua các tổ chức của nhà nước, ví dụ như là Mặt trận Tổ quốc hoặc là Hội chữ thập đỏ.
Việc tham gia của các tổ chức cũng như là rất là nhiều cá nhân liên kết lại với nhau thì có cái tác động như thế nào đến việc lan tỏa những cái tấm lòng thiện nguyện?
Là tôi nghĩ rằng là trong không thể, chúng ta không thể biết hết được những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh ở những vùng sâu vùng xa, nhưng mà thông qua các tổ chức chính quyền hoặc là thông qua những chương trình mà kết nối thì mới nhiều người biết tới, và từ cái việc biết tới đó thì mỗi cá nhân, mỗi tập thể lại có khả năng để làm vận động, rồi để lan tỏa, để giúp đỡ, để được chia sẻ với cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, có mặt tại chương trình tọa đàm hôm nay là đại diện những cá nhân, những đơn vị có nhiều hoạt động nhân đạo, tình nguyện vì cộng đồng. Phần tiếp theo trong chương trình thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các vị khách mời để thấy được những cách làm hay, những kinh nghiệm quý trong việc làm thiện nguyện. Và câu hỏi tiếp theo thì xin hỏi chị Lan ạ. Việc phát động các phong trào, các hoạt động tình nguyện thì được thành đoàn thực hiện như thế nào?
Đối với thành đoàn Yên Bái thì hiện nay thì theo hàng năm chúng tôi cũng xây dựng chủ đề công tác năm theo hướng dẫn của ngành giáo cấp trên. Thế và đối với các hoạt động tình nguyện cũng như là từ thiện nhân đạo thì thành đoàn cũng rất là quan tâm để chú trọng triển khai thực hiện. Trong đó thì chúng tôi cũng chú trọng đến việc triển khai các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thế và chúng tôi thì cũng có những hoạt động tình nguyện mà nó mang ý nghĩa cũng rất là lớn và có sự lan tỏa cũng rất là rộng rãi. Tôi nói đơn thuần như là như những năm vừa qua thì chúng tôi có những hoạt động tình nguyện mà nó có cái sự tham gia của rất đông người. Có những hoạt động chúng tôi huy động đến hơn 3.000 người để tham gia các hoạt động như là vệ sinh môi trường, cũng như là khơi thông dòng chảy để chống ngập úng trong mùa mưa lũ. Thế và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động, những cái công trình phần việc thanh niên như là những công trình ghế đá thanh niên, thùng rác tuổi trẻ, tủ điện nở hoa. Đó là những công trình mà cũng có ý nghĩa rất lớn và để lại những dấu ấn trong đời sống cộng đồng.
Thưa bà Xỉu ạ, bà có thể chia sẻ một vài cái cách làm thiện nguyện của đơn vị trong thời gian qua?
Vâng, trong thời gian qua thì chúng tôi đã vận động tất cả hội nữ doanh nhân cũng như là các hội viên trong hội thiện nguyện Thiện Tâm cũng như là cán bộ nhân viên của mình để giúp đỡ cho những cái suất quà hàng tháng để tặng cho những cái gia đình khó khăn, những gia đình chính sách, và giúp đỡ cho đỡ đầu cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, rồi làm nhà mái ấm cho các gia đình khó khăn. Đồng thời nữa là hàng năm thì có rất nhiều những cái chương trình phát động của các chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng vận động các doanh nghiệp cũng như là các hội viên của hội nữ doanh nhân để tích cực tham gia.
Thưa anh Dương ạ, được biết anh là một trong những thành viên tích cực của nhóm thiện nguyện Bản Em, vậy thì anh có thể chia sẻ cách làm cũng như là kinh nghiệm khi mà tổ chức thực hiện các hoạt động nhân ái vì cộng đồng, và đối với nhóm thiện nguyện Bản Em của mình thì có những cái cách thức nào để lựa chọn cái đối tượng mà mình cần giúp đỡ ạ?
Thì cách làm thì nhóm thiện nguyện Bản Em thì thường là xác minh các điểm trường và xác minh của chính quyền địa phương ở sở tại ở đó. Chúng ta biết được nơi đó các em thiếu gì, nhà trường thiếu gì thì chúng ta mới cho, chứ không chúng ta không cho ồ ạt. Hay là những cái số quà chúng ta vận động mà chúng ta nhận về đó thì chúng ta phải có chọn lọc, và chúng ta và hay là chúng ta cũng phải cảnh giác với những cả những đối tượng mà lợi dụng qua từ thiện để trục lợi hoặc là để danh tiếng.
Vâng, qua trao đổi với các vị khách mời thì chúng ta có thể thấy là mỗi đơn vị cá nhân thì lại có những cách làm thiện nguyện khác nhau, nhưng tự chung lại thì đều xuất phát từ những tấm lòng nhân ái và mong muốn được giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Làm như thế nào để lan tỏa hơn nữa những tấm lòng nhân ái, để sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn? Nội dung này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với các vị khách mời. Vâng, xin hỏi chị Lan ạ, hiện nay thì thành đoàn đang có những cách làm nào để kêu gọi và lan tỏa tinh thần tham gia các hoạt động thiện nguyện và tình nguyện đối với các bạn trẻ?
Hiện nay thành đoàn Yên Bái chúng tôi cũng triển khai thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức đoàn. Thế và đặc biệt trong đó thì chúng tôi cũng triển khai rất là tốt đối với phong trào nâng cánh ước mơ qua cái hình thức là nuôi heo đất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng triển khai thực hiện để cho các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là cán bộ đoàn được trải nghiệm các hoạt động tình nguyện. Và ở thành phố thì đối với các bạn học sinh thì các bạn ấy cũng có cái tài phát động cũng như là tự thiết kế những cái chương trình văn hóa văn nghệ để các bạn ấy quyên góp ủng hộ, và các bạn đi lấy cái kinh phí để các bạn đi làm hoạt động từ thiện. Thế hay là chúng tôi cũng tổ chức những cái hoạt động từ thiện lên các vùng sâu vùng xa, thế và mời các bạn đoàn viên thanh niên cũng như các bạn cán bộ đoàn tham gia.
Vâng, có thể thấy là hiện nay thì việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thì mới chỉ dừng lại ở việc trợ giúp tức thời. Theo các vị khách mời thì làm thế nào để cái việc trợ giúp đó phát huy được hiệu quả đối với những cái hoàn cảnh khó khăn? Vâng, thưa bà Xỉu, ý kiến của bà như thế nào?
Tôi đang làm thứ nhất là với hình thức thứ nhất là giúp đỡ cho những người người ta không thể có điều kiện để vươn lên trong cuộc sống, ví dụ bệnh tật, không có sức lao động nữa, thì đấy là một hình thức thì giúp đỡ trực tiếp để họ có cái điều kiện hàng ngày. Nhưng còn cái hình thức thứ hai để họ vươn lên trong cuộc sống thì tôi cũng đang có hai hình thức. Hình thức là cho những học sinh nghèo vượt khó như tôi vừa mới chia sẻ. Hình thức nữa là tôi giúp cho những gia đình mà khó khăn nhưng họ vẫn còn sức lao động. Đấy, thì họ giúp đỡ về họ về nguồn vốn, về cây con giống đấy, để họ chăn nuôi rồi họ trồng trọt để họ có thêm cái thu nhập.
Vâng, vậy còn chị Lan ạ, chị nghĩ sao về vấn đề này?
Để mà có những cái hình thức giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn được lâu dài thì chúng ta những tập thể cá nhân cũng nên là có cái kế hoạch để xây dựng những cái quỹ từ thiện. Thì từ đó thì chúng ta cũng sẽ có cái kế hoạch và xác định đối với những cái đối tượng giúp đỡ thì chúng ta giúp đỡ trong bao nhiêu lâu để họ có thể vượt qua được những cái khó khăn đó.
Hiện nay thì bên cạnh những cá nhân, những tập thể làm hoạt động thiện nguyện trong sáng và xuất phát từ cái tâm thì cũng còn rất là nhiều những cái đối tượng lợi dụng cái việc làm thiện nguyện này để trục lợi cá nhân. Vậy thì các vị khách mời nghĩ là chúng ta cần phải làm gì để ngăn chặn những cái hành vi này? Xin được hỏi anh Dương ạ.
Với quan điểm của nhóm thiện nguyện bạn em ấy, thì là thường xuyên kết nối các mạnh thường quân và kết nối các đầu nối thiện nguyện. Nhưng với quan điểm là nhất mà đối nhạy cảm với các tổ chức nước ngoài hoặc những tổ chức trong nước không rõ ràng, nhóm thiện nguyện bạn em sẽ không kết nối. Và hai là những trang Facebook mà không có cái hoạt động rõ ràng về thiện nguyện hoặc không có cái hội nhóm và cá nhân đơn lẻ, chúng ta không nên kết nối. Tại vì họ sẽ lợi dụng vào những cái chương trình của mình đi, thì họ sẽ lấy bài của mình, họ xung tay. Và trước khi chúng ta kết hợp một cái đơn vị nào đó thì họ sẵn sàng lấy cái chương trình chúng ta để làm nền, để họ sẽ để được trục lợi. Và những cái đối tượng đó thì nếu chúng ta có quan mắt quan sát để chúng ta nhìn nhận thì chúng ta sẽ nhìn ra ngay.
Cảm ơn anh. Vậy còn chị Lan thì sao ạ?
Đối với thành đoàn thì là một tổ chức chính trị xã hội, do vậy mà chúng tôi đối với những cái các tổ chức cá nhân mà khi mà liên hệ để làm cái hoạt động từ thiện trên địa bàn thành phố cũng như là trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi cũng tìm hiểu cũng rất là kỹ về những cái hoạt động của họ. Thế và chúng tôi chỉ lựa chọn đối với những hoạt động chính thống cũng như là hoạt động tích cực. Tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của anh Dương, đó là chúng ta cũng cần phải tăng cường những cái công tác tuyên truyền và thông báo để cho các tổ chức cá nhân người ta cũng nắm được về những cái thông tin của những cái đối tượng xấu. Thế và hiện nay thì như trang Facebook, các trang mạng xã hội thì bùng nổ cũng rất là mạnh mẽ, thì chúng ta cũng có thể tận dụng vào đó để chúng ta cũng có những cái tuyên truyền cho có thể những cái thông tin xấu độc nó cũng hạn chế, và cho những cái hành động tốt đẹp cũng sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn.
Thưa quý vị và các bạn, những nụ cười hồn nhiên của các em học sinh khi được nhận quà, niềm hạnh phúc của những mảnh đời khó khăn khi được cộng đồng giang tay giúp đỡ khi bị bạo bệnh, hay những ước mơ nhỏ nhoi về một mái nhà che nắng che mưa chính là niềm vui, là phần thưởng lớn nhất cho những người đã và đang chung sức làm thiện nguyện. Đó không chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần để giúp họ lạc quan, có niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Những hoạt động thiện nguyện, tình nguyện của các cá nhân, tổ chức cần tiếp tục được lan tỏa hơn nữa, và mỗi người hãy là một chiếc cầu nối nhân ái, mang lại nụ cười, sưởi ấm niềm tin cho những mảnh đời khó khăn. Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mà.
có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2019-2020, huyện Trấn Yên gieo cấy gần 2.205 ha lúa. Mặc dù lịch gieo cấy nằm trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng để đảm bảo về ba mặt diện tích năng suất và sản lượng, nên ngay sau những ngày nghỉ Tết tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con đã xuống đồng đảm bảo gieo cấy đúng khung lịch thời vụ.
Ngay sau nghỉ Tết Nguyên đán, gia đình chị Trần Thị Song ở thôn Bản Triềng, xã Hồng Ca đã tập trung nhân lực gieo cấy 5 sào lúa Hương Chiêm, phấn đấu đến ngày 10 tháng 2 sẽ hoàn thành toàn bộ diện tích. Chị Song cho biết.
Vụ đông xuân năm nay thì gia đình chúng tôi thì cấy 5 sào. Cấy bằng cái lúa chất lượng cao. Gia đình bà con thì cũng cấy là vào tầm mùng 10 tháng 2 này đổ lại thì bà con thì cũng sẽ cấy toàn tất trên đồng là cũng cấy xong hết ạ.
Năm nay xã Hồng Ca gieo cấy 198 ha lúa nước. Để giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng, xã đã vận động người dân thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho cả vụ, áp dụng phương pháp che phủ ni lông cho mạ và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ông Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Ca cho biết.
Chúng tôi đã tập trung vận động bà con nhân dân là chuẩn bị làm đất đảm bảo theo đúng cái quy trình kỹ thuật thế và cái hệ thống thủy lợi đảm bảo phục vụ tưới tiêu đảm bảo thế và cái thứ hai nữa là lựa chọn những cái bộ giống có những cái năng suất và cái chất lượng cao để đưa vào cái thâm canh sản xuất trên tất cả cái diện tích trên địa bàn của xã.
Là xã vùng thấp, chủ yếu cấy lúa một vụ nên vụ đông xuân được coi là vụ sản xuất có yếu tố quyết định đến sản lượng lương thực cả năm của xã Nga Quán. Xã phấn đấu hoàn thành gieo cấy 66 ha lúa nước, đảm bảo cơ cấu giống và khung lịch thời vụ của huyện. Ông Phạm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khẳng định.
Thời tiết năm nay cũng có cái thời kỳ là rét đậm rét hại. Thế nên trong cái việc mà gieo mạ thì bà con dân đã thực hiện bảo quản, che chắn bằng ni lông để đảm bảo làm sao mà mạ đảm bảo không bị chết. Không bị chết rét. Cái thứ hai nữa là khi thực hiện cấy ném thì cái nền nhiệt độ mà trên 15 độ thì người dân lúc đấy mới thực hiện là cái việc cấy ném để đảm bảo khi mà cây lúa nó xuống đồng được thì nó sẽ sống tỷ lệ đảm bảo cho cái tỷ lệ sống nó cao.
Để đảm bảo cung cấp đủ nước tưới tiêu cho cả vụ sản xuất, ngay ở đầu vụ, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đã hoàn thành sửa chữa, nâng cấp gần 20 công trình trạm bơm, đập đầu mối, cứng hóa kênh mương, đồng thời tiến hành phát dọn, nạo vét bùn đất 360 km kênh mương, cung cấp đủ nước cho bà con làm đất và gieo cấy. Ông Trần Như Hoàn, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú chia sẻ.
Để đảm bảo nước phục vụ sản xuất theo đúng kế hoạch của huyện, Trấn Yên đã đề ra thì công ty Tân Phú trước và sau dịp Tết Nguyên đán đã chuẩn bị toàn bộ nhân lực vật lực và con người thống nhất với các địa phương bơm nước phục vụ tốt cho sản xuất vụ đông xuân năm 2019-2020 đến nay toàn bộ trên 5.000 ha gieo cấy đã đảm bảo tới 90-95%.
Để hoàn thành gieo cấy gần 2.250 ha lúa đông xuân, huyện Trấn Yên xây dựng cơ cấu giống lúa lai chiếm 65% diện tích, còn lại là các giống lúa thuần chất lượng cao. Trong đó ưu tiên các giống lúa có năng suất, chất lượng và có khả năng chống chịu với thời tiết bất lợi, đặc biệt là có khả năng kháng sâu bệnh. Huyện cũng yêu cầu các ngành, các địa phương chỉ đạo nhân dân ra mạ đúng thời vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Bà Triệu Thị Bích Liệu, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên khẳng định.
Hướng dẫn các xã thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đảm bảo theo đúng cơ cấu giống và khung lịch thời vụ gieo cấy. Thứ hai là tập trung đảm bảo các điều kiện để phục vụ sản xuất như là đảm bảo các điều kiện về thủy lợi, nước tưới và các điều kiện về vật tư giống phân bón để phục vụ cho nhân dân sản xuất trong vụ đông xuân. Thứ ba là tập trung hướng dẫn nhân dân thực hiện đảm bảo đồng bộ các giải pháp về gieo mạ cũng như là các biện pháp kỹ thuật thâm canh. Đặc biệt là chủ động các biện pháp trong công tác phòng chống rét cho mạ trong vụ đông xuân để đảm bảo mạ gieo cấy hết diện tích.
Với sự chỉ đạo sát sao đồng bộ của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với sự chủ động nắm bắt khung lịch thời vụ sản xuất của bà con, huyện Trấn Yên phấn đấu giành một vụ đông xuân thắng lợi, năng suất lúa bình quân đạt 55 tạ trên 1 ha, sản lượng trên 12.000 tấn.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HRV và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius F1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng.
Tránh mua bán, tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã.
Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.
Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
2. Những người từ Trung Quốc trở về.
Những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan y tế sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ khi cần thiết.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
3. Những người đi đến Trung Quốc, nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung Quốc trong thời gian xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV.
Trường hợp bắt buộc phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.